Diễn đàn âm nhạc châu Á tại Việt Nam. Tháng 12 năm 1990, tôi về nước để tham dự diễn đàn âm nhạc châu Á, khai mạc từ ngày 5 tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh, kéo dài trong một tuần lễ. Tiếp theo có hội thảo về khoa học và âm nhạc châu Á, từ 11 tháng 12 đến tối 13 tháng 12 là đêm bế mạc diễn đàn. Tôi giữ nhiệm vụ chủ tịch ban tuyển lựa, đồng thời cũng là chủ tịch hội thảo khoa học về âm nhạc châu Á, với sự tham dự của các đại biểu Liên Xô, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Lào, Campuchia, Ấn Độ và Việt Nam. Lúc bấy giờ, anh Trần Hoàng làm Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thứ trưởng là anh Đình Quang. Cả hai đều là chỗ bạn bè, nhưng trước đây thông thường mỗi khi về nước, với cương vị công dân, tôi phải đến sớm chờ đợi các anh lãnh đạo tới, rồi cùng làm việc với nhau. Lần này thì ngược lại, ban tổ chức canh giờ khi gần đủ mặt đại biểu thì báo tin để xe đưa tôi đến tận bậc thềm của hội trường Thống Nhất, chứ không chỉ ngừng phía dưới sân rồi đi bộ lên như mọi đại biểu khác. Bước xuống xe đã có bộ trưởng, đại diện nước chủ nhà đăng cai tổ chức, đứng đón chào. Vậy là trên sân khấu cuộc đời, lần này tôi thủ một vai mới, có phần khác thường. Đêm khai mạc được tổ chức tại nhà hát thành phố, tôi thay mặt hội đồng quốc tế, đọc diễn văn chào mừng diễn đàn âm nhạc, đặc biệt cảm ơn anh Đình Quang đã tích cực tiếp tay trong việc chuẩn bị cho diễn đàn, thực hiện tất cả những đề nghị của tôi một cách hoàn hảo, vượt quá sự chờ đợi. Anh Trần Hoàng đọc diễn văn đáp từ hết sức nồng nhiệt, các quan chức đại diện cho thành phố đều có những phát biểu rất hay. Dàn nhạc lễ với các nhạc công mặc áo dài khăn đóng tề chỉnh, đánh bài đinh thiên tiết giá chào mừng các đại biểu. Tôi giới thiệu việc ban tổ chức đưa ra bài đinh thiên tiết giá, vốn ngày xưa chỉ tấu lên mỗi khi nghinh tiếp nhà vua, còn ngày nay chỉ đờn trong những dịp lễ kỳ yên khi giá thần được đem ra, để bày tỏ lòng quý trọng các đại biểu. Ông Maeda trong phái đoàn đại biểu quốc tế hết sức hoan nghênh tán thưởng. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên tôi nghe trong nước sử dụng chữ ngài trong một cuộc hội họp. Kính thưa ngài đại diện UNESCO, kính mời ngài chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Năm đó có 7 nước châu Á tham dự diễn đàn, gồm Việt Nam, Lào, Campuchia, Liên Xô, Armenia, Phi Lục Tân, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Indonesia. Với 54 nhạc phẩm dự thi, ban tuyển lựa đã chọn ra 18 nhạc phẩm xuất sắc và giới thiệu 14 nhạc phẩm hay. Việt Nam có những tiết mục tham dự rất hay, biểu diễn chính xác, giới thiệu ngắn gọn, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của diễn đàn. Nhờ vậy, có 7 nhạc phẩm được tuyển chọn và 4 nhạc phẩm được giới thiệu thuộc các thể loại chầu văn, cải lương tài tử và ca trù. Năm sau, vào tháng 5 1991, nhân dịp diễn đàn âm nhạc quốc tế lần thứ 38 diễn ra tại trụ sở của UNESCO ở Paris, ban tổ chức đã mời tôi lên báo cáo kết quả diễn đàn âm nhạc châu Á và giới thiệu vài tiết mục xuất sắc được tuyển lựa. Do đó mà nhạc truyền thống Việt Nam được chọn để khai mạc diễn đàn này trước đại biểu của 33 đài phát thanh lớn trên thế giới. Đài phát thanh thành phố Hồ Chí Minh đã sắp xếp một phòng cách âm rất khang trang để ban giám khảo thảo luận. Ban giám khảo gồm có tôi, chủ tịch, giáo sư Tôn Ngọc Thanh, phó chủ tịch, và ba ủy viên, giáo sư Jose Maeda, ông Muhammad Yusiyak Khan và bà Nelly Alekperova, người Liên Xô, trưởng ban âm nhạc đài phát thanh radio Los Tele. Bên ngoài là một căn phòng lớn để các đại biểu khác thưởng thức tiết mục âm nhạc mà không nghe được lời phê bình và thảo luận của ban giám khảo. Đội ngũ thông dịch giúp việc cho hội nghị, xinh đẹp, duyên dáng, trong bộ áo dài màu vàng rực rỡ, nói tiếng Anh tiếng Pháp thông thạo, thái độ rất niềm nở, dễ thương. Tôi hết sức vui mừng và có phần tự hào. Trong đời mình tôi từng giữ nhiều hội nghị tại nhiều nước trên thế giới, nhưng chưa lần nào tôi sung sướng như dịp này. Lần đầu tiên tham dự một hội nghị tầm cỡ quốc tế tại quê hương mà chính mình được làm chủ tọa. Mỗi đêm đều có một chương trình biểu diễn nghệ thuật được chọn lọc công phu. Đặc biệt, màn ca múa nhạc dân gian của đờn Khmer Hậu Giang rất xuất sắc. Khi họ diễn xong, tôi lên sân khấu tặng hoa. Các nữ nghệ sĩ bước tới nhận hoa, đồng thời múa chào một vài điệu. Theo phép lịch sự, tôi cũng đáp lễ, cùng bước tới bước lui nhịp nhàng. Vậy là họ thay phiên nhau, hết cô này tới cô khác bước ra chào để mời tôi múa. Hôm sau, khán giả đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh cũng khá quen với những buổi nói chuyện của tôi trên đài. Lần đầu tiên thưởng thức tôi biểu diễn tiết mục múa. Chương trình của dân tộc Chàm cũng rất độc đáo, với các nữ diễn viên xinh đẹp và đội trống hùng hậu. Ngoài ra, có ba đoàn bông sen, hải vân và phù động biểu diễn ca múa dân tộc. Có chương trình âm nhạc của Nhạc viện thành phố, của dàn nhạc lễ. Có triển lãm nhạc khí Việt Nam với sự tham gia của dàn còng ED. Những màn biểu diễn nhạc khí dân tộc thiểu số, đờn tương, đờn clong thúc, đờn đá. Khi diễn đàn kết thúc, tôi làm báo cáo chi tiết gửi cho Ban chấp hành Hội đồng Quốc tế âm nhạc cùng với cuộn băng thu hình, thì UNESCO hết sức hoan nghênh và nói rằng đây là điều chúng tôi không ngờ. Nước Việt Nam lần đầu tiên tổ chức diễn đàn trong hoàn cảnh đang bị khó khăn về kinh tế, mà đưa ra được những chương trình hết sức phong phú, đầy đủ, đa dạng, cũng như tiếp đón các đại biểu quốc tế thật chu đáo đàng hoàng.
Hà hô! Giang nâu vô! Hà hơ! Hà lơ! Hô hà lơ! Ra đi mà sóng biển
ta hơi lờ,
sóng biển mịt mù
ta hơi lờ,
trời cho mà lưới nặng
ta hơi lờ,
vô họ ta kéo lên
ta
hơi lờ, họ lờ là hơi họ lờ. Ra đi mà sóng biển
ta hơi họ lờ,
sóng biển mịt mù
ta hơi họ lờ,
trời cho mà lưới nặng
ta hơi họ lờ,
vô họ ta kéo lên
là hơi họ lơ.
Rì hô rì hô rì, ra đi hô rì, sóng biển hô rì, mịt mù hô rì, trời cho hô rì, lưới nặng hô rì, vô họ hô rì, kéo lên hô rì 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 rì. Hey.